Chương 111, đạo gia không vẫn hai người này bất ngờ xuất hiện. Chính là trước đó bị Thái Thượng Lão Quân dùng bát quái đồ đưa vào phòng xoáy một cảnh tịch và mộng quy, trận chiến giữa ba người không thể nói là không kịch liệt. Đến cuối cùng ba người đều liều mạng. Một cảnh tịch còn dùng pháp thuật bán mệnh vạn một tù giới để chống lại ảnh hưởng của thế giới bát quái đồ, rồi mộng quy tung ra công kích mạnh nhất của mình là một chiếc chim bao ba nghìn. Lúc này mới có thể trọng thương Thái Thượng Lão Quân và phá vỡ bát quái đồ. Nhưng điều duy nhất tiếc nuối là khi sinh tử quyết định, Thái Thượng Lão Quân đã thoát khỏi. Chỉ trong nháy mắt, hai người dù thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Thái Thượng Lão Quân, rơi vào bước đường cùng, hai người cũng đã đến giới hạn, rồi mộng quy thu hồi thái cực đồ. Hai người cùng nhau trở về tạng mộc xâm lâm để nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi, một nữ tử mặc áo xanh nhạt xuất hiện trong không gian trống rỗng. Do dự một chút, rồi từ bỏ ý định đoạt lại thái cực đồ, nàng ngẩng đầu nhìn về thiên ngoại thiên, khóe miệng nở nụ cười quái dị. Ở thiên ngoại thiên, khóe miệng nở nụ cười quái dị, nơi Tô Ngộ Không và Côn Bằng, sau khi đánh bại Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Khương Tử Nha, hai người nhờ sự giúp đỡ của Ngũ Thái Thần Thạch mà nhanh chóng hồi phục. Cuối cùng, khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được khả năng hồi phục mạnh mẽ của Ngũ Thái Thần Thạch, Côn Bằng trong lòng rất kinh ngạc, có Ngũ Thái Thần Thạch ở người chí lực, và khả năng sinh tồn của Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Nghỉ ngơi xong, hai người lập tức đứng dậy, quan sát xung quanh một lượt, rồi không cảm thấy có gì bất thường. Hình như hai người kia đã thoát đi. Đại Thánh, chúng ta đi tìm những người khác đi, đã lâu như vậy. Chắc là các trận chiến khác cũng đã phân thắng bại rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, hai người bay ra khỏi thiên ngoại thiên này, rồi đứng giữa không trung để cảm nhận một chút. Côn Bằng chỉ ra một hướng, hai người lại biến thành hai tia sáng, nhanh chóng theo đuổi. Rất nhanh, khi hai người bay với tốc độ cao nhất, họ đã đến một thiên ngoại thiên khác, đang diễn ra trận chiến. Hai người không chần chừ, hai người không chần chừ lao vào. Nhưng khi hai người vào trong, họ đều giật mình một chút. Nguyên lai nơi này thiên ngoại thiên đang chiến đấu có năm người, theo thứ tự là Kỳ Lân, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long, Lục Áp và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ban đầu là Nhân Hoàng Phục Hy và Hoàng Lai người đối đầu với Lục Áp Đạo Quân, rồi Kỳ Lân đối đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng sau đó khi chiến đấu, hai nhóm người đã theo thiên ngoại thiên này bay ra ngoài không trung, rồi hai nhóm người va vào nhau, rồi bắt đầu năm người hỗn chiến. Kết quả cuối cùng là năm người lại đánh vào một thiên ngoại thiên khác. Sau đó mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không và Côn Bằng hai người tìm tới, năm người đang kịch chiến, khi thấy có người đến giúp, đều có biểu hiện khác nhau. Kỳ Lân, Hoàng Long và Phục Hy ba người mặt mỉm cười, còn Lục Áp và Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cau mày. Nhìn thế này chắc là đạo gia ít nhất đã chết hai người. Lý Tĩnh đối đầu với Tôn Ngộ Không, Tiếp Dẫn Đạo Nhân đối đầu với Côn Bằng. Nghĩ tới đây, hai người cùng lúc khinh thường, cứ tưởng Lý Tĩnh và Tiếp Dẫn Đạo Nhân ít ra cũng có thể thắng được một trận, không ngờ lại vô dụng như vậy. Xem ra phương pháp tăng lên thực lực kia vẫn không đáng tin cậy. Cũng phí hai kiện Ngụy Chí Tôn thần khí, Lục Áp Đạo Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là siêu cao thủ đã đắc đạo từ thời thượng cổ, nên đối với Lý Tĩnh và Tiếp Dẫn Đạo Nhân loại này tiểu bối, họ đều khinh thường hoặc không cam lòng. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân theo bối phận là sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vì tu vi kém hơn nên luôn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn áp bách, sau này lại bị trận chiến này giúp cho thực lực tăng lên tới cùng cảnh giới với mình. Thậm chí còn được ban cho một cây Ngụy Chí Tôn thần khí cấp bậc Tiếp Dẫn Cổ Đăng. Bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Côn Bằng xuất hiện, họ biết hai người kia chắc chắn đã thua, chỉ là họ không biết rằng Linh Lung Bảo Tháp của Lý Tĩnh đã bị Tôn Ngộ Không dùng Hỗn Độn Năm Quyết đánh tan nát và không bị Tôn Ngộ Không lấy đi. Còn hai người kia, đạo gia Trấn Nguyên Tử cũng đã thua, thậm chí Khương Tử Nha cũng bại trận trọng thương. Nhưng những điều này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên sẽ không nói cho hai người họ biết. Nhưng Tôn Ngộ Không lại nghe được lời nói của họ. Cái này chứng minh cho giả thuyết của mình, rằng lần này đạo gia có gì đó quái lạ. Họ nói Lý Tĩnh và Tiếp Dẫn Đạo Nhân quá nhiên là bị tăng lên thực lực đột ngột, và Tôn Ngộ Không còn chú ý tới một từ, ban thưởng. Nói rằng hai kiện Ngụy Chí Tôn thần khí là do ai đó ban cho. Người này là ai có thể khiến một người trực tiếp tăng lên tới nửa bước đại đạo, và lại có thể tùy tiện ban cho Ngụy Chí Tôn thần khí? Người này chắc chắn không đơn giản. Nhưng Tôn Ngộ Không suy nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra đạo gia còn có ai đại năng có khả năng thông thiên triệt địa như vậy. Không nghĩ ra thì thôi, sau trận chiến sẽ hỏi cho rõ. Tôn Ngộ Không không còn suy nghĩ gì nữa, mà cùng Côn Bằng lao vào chiến đấu. Năm người chia làm hai bên, hai người kia muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Với sự có mặt của Tôn Ngộ Không và Côn Bằng, Lục Áp Đạo Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy áp lực tăng gấp nhiều lần. Lục Áp Đạo Quân dù có Trảm Tiên Phi Đao trong tay, nhưng khi đối mặt với ba người kia, dù là tấn công hay phòng thủ đều không có lợi thế. Đặc biệt là khi Tôn Ngộ Không cầm Chấn Nguyên Bộ để báo thù, Lục Áp Đạo Quân như gặp phải kẻ ác mộng. Mỗi lần chém xuống đều bị 12 ánh sáng màu hoa quét qua, càng đánh, Lục Áp Đạo Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn càng sợ hãi. Không kể đến những người khác, chỉ riêng Tôn Ngộ Không lúc nãy chiến lực đã không hề thua kém hai người họ. Thêm vào đó còn có bốn người khác, hai người rất nhanh sẽ rơi vào thế bị động. Nếu không nghĩ ra biện pháp, hai người hôm nay có thể sẽ chết ở đây. Hai người đều biết tình thế nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục chiến đấu sẽ không có kết quả khác. Sau đó trong lúc đánh nhau, hai người liếc nhau một cái, rồi bất ngờ dùng ra công kích mạnh nhất của mình. Lục Áp Đạo Quân trong tay Hoàng Sắc Hồ Lô bỗng nhiên to lên như một ngọn núi nhỏ. Sau đó Lục Áp Đạo Quân cúi đầu trước Hồ Lô và nói, lên, giết chúng. Vừa mới nói xong, Hoàng Hồ Lô bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi một thanh phi đao khổng lồ bay ra từ trong Hồ Lô, chém xuống về phía Côn Bằng và những người khác. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hai tay đưa lên. Ba luồng thanh khí như tia chớp bay ra, theo sát cái phi đao to lớn, nhìn thấy hai người này không có báo trước mà dùng ra chiêu thức liều mạng. Côn Bằng, Kỳ Lân và những người khác một thời gian không kịp phản ứng, nhưng họ cũng không hoảng loạn, mà là cùng nhau liên thủ chống lại hai đạo công kích. Còn Tôn Ngộ Không lúc này trong lòng chợt có ý niệm, rồi nhanh chóng rời khỏi Côn Bằng và những người khác. Sau đó khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lục Áp Đạo Quân tập trung công kích họ, Tôn Ngộ Không hướng về phía hai người và ném ra Trấn Giới Thiên Bi. Nguyên lai Tôn Ngộ Không nhận ra hai người này không phải muốn liều mạng, mà là định chạy trốn. Tại vì vụng trộm lấy Trấn Giới Thiên Bi, thừa dịp hai người không để ý, ném ra khỏi tay, ban đầu định chạy trốn, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một cơn nguy hiểm cận kề, vừa quay đầu lại, liền thấy Trấn Giới Thiên Bi trong mắt nhanh chóng to lên, tấm bìa đá này bay quá nhanh, hai người không kịp né tránh, mà lại không đủ thời gian để trốn vào thế giới khác. Cuối cùng, Lục Áp Đạo Quân cắn răng vứt ra pháp bảo nổi tiếng của mình, Đinh Đầu Thư, nhưng chưa kịp đau xót, pháp bảo của mình liền bị Trấn Giới Thiên Bi đập tan nát. Đinh Đầu Thư là pháp bảo liên kết với tâm thần của Lục Áp Đạo Quân, bị hủy liền khiến hắn phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng Trấn Giới Thiên Bi không quan tâm hắn có thổ huyết hay không, vẫn đập xuống đầu hắn. Nhìn thấy tình huống này, nếu không có ai ngăn cản, hai người chắc chắn sẽ chết. Trấn Giới Thiên Bi uy danh lừng lẫy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lục Áp Đạo Quân đều không thể giải được, thậm chí còn khó hơn Tôn Ngộ Không. Trấn Giới Thiên Bi có thể trấn áp một cái thế giới. Theo Lục Áp Đạo Quân biết, khi Trấn Giới Thiên Bi còn ở trong tay của chủ nhân đời đầu tiên là Đế Tuấn. Đế Tuấn từng dùng nó để đập tan một cái hành tinh, sức mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không dù không thể phát huy hết, nhưng chỉ cần làm cho hai người bị thương nặng cũng đã là thành công. Một khi hai người bị thương nặng, bốn người ở phía kia sẽ không bỏ qua cơ hội để tiêu diệt hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, rồi lại nhìn Lục Áp Đạo Quân đang phun máu. Hai mắt lập tức chuyển sang màu hồng nhạt, cúi đầu gần Lục Áp Đạo Quân nằm trên không trung nói, Lục Áp, nhớ kỹ, phải báo thù cho ta. Nói xong, tay phải đẩy mạnh, Lục Áp Đạo Quân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng sức đưa vào một đạo khe hở thời gian. Lục Áp Đạo Quân bất ngờ hiểu được ý đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thân lên, trực tiếp lao vào Trấn Giới Thiên Bi đang rơi xuống. Trấn Giới Thiên Bi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cản lại, dừng lại một chút. Lục Áp Đạo Quân đã tiến vào khe hở không gian không biết khi nào mở ra, biến mất không dấu vết. Còn pháp bảo của Lục Áp Đạo Quân là Trảm Tiên Phi Đao cũng đồng thời thu nhỏ, lẳng lặng theo hắn vào khe hở không gian. Nhìn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị Trấn Giới Thiên Bi đập trúng, thân thể vỡ tan. Lúc này, Tôn Ngộ Không với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên phát hiện một chi tiết. Đó là khi Trấn Giới Thiên Bi đập nứt thân thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tấm bia đá còn phát ra ba tia hồng quang, rồi hút lấy ba giọt chân huyết từ thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy điều này, Tôn Ngộ Không chưa kịp kinh ngạc, Trấn Giới Thiên Bi lại bộc phát ra một tia ánh sáng u ám. Rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn tan biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn bán bước đại đạo, đã rơi, vì cứu Lục Áp một mạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hy sinh tính mạng của mình. Có lẽ trong lòng hắn, vẫn còn có đạo nghĩa chân chính tồn tại, ai oán.